Chào mừng quý vị đến với chương trình Speak My Language. Đây là một diễn đàn để mọi người từ các sắc tộc khác nhau chia sẻ cách làm thế nào để người khuyết tật tại Úc sống vui và khỏe mạnh. Đối với nhiều người khuyết tật và không khuyết tật, khám phá tinh thần sáng tạo bên trong mỗi chúng ta là một cách hiệu quả để cải thiện sức khỏe. Giống như tất cả chúng ta được tạo ra như nhau, thì tất cả chúng ta đều có khả năng sáng tạo. Trước đó chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Catherine, một người sống trong tình trạng bại liệt, về niềm yêu thích sáng tác âm nhạc của cô ấy. Âm nhạc đã trở thành một thiên hướng sáng tạo và sở thích làm phong phú thêm cuộc sống của cô. Hãy cùng nghe một chút về vai trò âm nhạc và sáng tác các vở kịch đối với cuộc sống của Catherine.
Em mới biết nha, là em thích viết nhạc lúc lớn lên. Thì em nói gia đình em là em thích viết truyện, viết hát. Vì gia đình của em nghĩ là cái đó là tốt cho em để khỏi căng thẳng quá.
Vì vậy, đối với Catherine, âm nhạc là cách để giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Mặc dù không phải ai trong chúng ta cũng thích chơi nhạc, nhưng mà hầu hết chúng ta đều thích nghe nhạc, phải không nào? Quý vị đã nghe nói về Ability Fest chưa? Đây là lễ hội âm nhạc dễ tiếp cận đầu tiên của Úc và là một trong những sự kiện hòa nhập hàng đầu trong nước. Nó diễn ra ở Melbourne và quy tụ một số tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng trong một khung cảnh dễ tiếp cận. Người khuyết tật có thể cảm thấy được hòa nhập và tận hưởng không khí nhạc sống tại lễ hội. Nếu quý vị thích nghe nhạc truyền thống, thì dàn nhạc thính phòng Úc, Australian Chamber Orchestra, hay gọi tắt là ACO, sẽ biểu diễn ở các địa điểm trên khắp đất nước và ưu tiên khả năng tiếp cận. ACO chào đón khách hàng với thẻ đồng hành và động vật hỗ trợ, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện dễ tiếp cận, chẳng hạn như buổi biểu diễn thư giãn, ACO Relax Performances và buổi biểu diễn mô tả bằng âm thanh, Audio Describe Performances. Các địa điểm có thể kể đến là Sydney Opera House, The Melbourne Recital Centre, The Perth Concert Hall, The Queensland Performing Arts Centre, The Wollongong Town Hall, Newcastle City Hall và Adelaide Town Hall cùng một số địa điểm khác. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm tại trang web dễ tiếp cận của họ www.aco.com.au. Chúng ta có thể thưởng thức nghệ thuật theo nhiều cách và trải nghiệm về nghệ thuật hòa nhập rất đa dạng. Đối với một khách mời khác của chúng ta, anh Lý, hội họa là nguồn vui và hạnh phúc trong cuộc sống của anh. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tăm nhãn áp, một căn bệnh nan y về mắt, anh Lý đã phải thích nghi với cuộc sống mới khi bị mất thị lực. Và vẽ tranh không chỉ trở thành một cách để giải tỏa căng thẳng, mà còn là cách để thể hiện bản thân.
Vì vậy, tôi chỉ bắt đầu bức tranh đầu tiên của mình vào năm ngoái dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu nghệ thuật tuyệt vời ở Visibility. Tôi nghĩ cô ấy đã khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của tôi, và cô ấy khiến tôi tin tưởng vào bản thân mình hơn. Sau đó tôi đã vẽ bức tranh thứ hai của mình và bán đấu giá để quyên góp tiền cho từ thiện.
Đối với anh Lý, nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho xã hội của chúng ta dễ tiếp cận hơn. Hãy cùng nghe anh chia sẻ thêm về điều này.
Tôi xin trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi. Khi chúng ta chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp, chúng ta có thể nhận ra người họa sĩ có phải là người khuyết tật hay không? Nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội của chúng ta. Bên cạnh việc làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta, nghệ thuật còn mang mọi người đến với nhau từ mọi tầng lớp của xã hội, vì nghệ thuật không phân biệt đối xử về màu sắc, hình dạng, kích thước, giới tính, khả năng hay khuyết tật.
Như vậy có thể nói nghệ thuật dành cho tất cả mọi người. Hầu hết các phòng trưng bày nghệ thuật lớn ở Úc đều cung cấp những trải nghiệm dễ tiếp cận về triển lãm của họ. Quý vị có thể đến một phòng trưng bày trong thành phố hoặc thị trấn của mình để tìm hiểu xem họ có thể phục vụ mình như thế nào, hoặc liệu họ có tổ chức các hoạt động bao gồm cả người khuyết tật hay không. Có rất nhiều cách để người khuyết tật có thể tận hưởng sự sáng tạo, cho dù họ tham gia một mình hay trong một nhóm với những người khác, như tham gia một dàn hợp xướng, một hội thảo nghệ thuật hoặc một nhóm kịch, không chỉ thay mang lại cơ hội sáng tạo mà còn củng cố các mối quan hệ xã hội của quý vị. Art Access Australia là cơ quan cấp quốc gia quản lý các tổ chức nghệ thuật và người khuyết tật của tiểu bang và lãnh thổ, nhằm tăng khả năng tiếp cận và tham gia vào nghệ thuật cho 1/5 người Úc, những người bị khuyết tật. Quý vị có thể truy cập artsaccessaustralia.org để tìm tài nguyên hoặc truy cập trang dự án của họ để tìm hiểu cách tham gia vào các lĩnh vực sáng tạo khác nhau. Quý vị cũng có thể tìm các tổ chức cung cấp các chương trình nghệ thuật hòa nhập bằng cách truy cập access2arts.org.au/arts/organization. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có tinh thần sáng tạo, vì vậy chúng ta có thể bộc lộ điều đó bằng việc tiếp cận và hòa nhập với nghệ thuật. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để sống tốt là mối quan hệ xã hội của chúng ta với những người khác. Chúng ta càng kết nối với cộng đồng của mình, chúng ta càng có nhiều niềm vui và sự hỗ trợ trong cuộc sống. Một số người khuyết tật có thể bị cô lập do những rào cản mà họ gặp phải trong cộng đồng, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về các nguồn lực và chiến lược để phát triển mạnh mạng lưới giữa những người có cùng trải nghiệm cuộc sống, nhằm củng cố mạng lưới hỗ trợ của quý vị. Đầu tiên, hãy cùng nghe cô Thi, người điều hành nhóm vòng tròn hỗ trợ người khuyết tật dành cho cộng đồng người Úc gốc Việt tại tổ chức người khuyết tật đa dạng Diversity and Disability Alliance, hay còn gọi tắt là DDA. Cô Thi cũng tham gia nhiều hoạt động khác nhau tại DDA, như nhóm cà phê tâm tình, nơi người khuyết tật chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và ý tưởng về một cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh. Đây là những gì cô Thi chia sẻ về lợi ích của các nhóm hỗ trợ đồng cảnh ngộ.
Nhờ mình biết được cái tổ chức DDA của người khuyết tật điều hành, thì đây là những cái mà người khuyết tật, người ta hỗ trợ cho người khuyết tật. Người ta mở những cái khóa và người ta có một cái sân chơi của người khuyết tật. Ý mình nói sân chơi là gì? Là khi mà vô trong cái nhóm DDA này, mình cứ thấy là trong này nó rất là đa dạng. Nó có rất nhiều thông tin và có những khóa học để đào tạo cho người khuyết tật được tự tin, được trau dồi kiến thức và tự mình sống độc lập, tự mình làm được những cái việc mình muốn.
Tổ chức người khuyết tật đa dạng Diversity and Disability Alliance, DDA, là một trong nhiều tổ chức cung cấp hỗ trợ đồng đẳng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe từ vị khách tiếp theo, Jenny Võ, người quản lý chương trình Telelink của Vision Australia. Jenny sẽ cho chúng ta biết về chương trình và cách nó hoạt động.
Đây là một chương trình kết nối qua điện thoại hoặc trên các nền tảng trực tuyến, online, internet cho những người có cùng một hoàn cảnh và họ có cùng cái sự quan tâm trên nhiều lĩnh vực, và đặc biệt là đây là trên toàn quốc. Đây là nơi mà mọi người tham gia và các cuộc trò chuyện trên điện thoại nhóm với khoảng 10 người cùng một lúc và được thiện nguyện viên hướng dẫn, nơi họ có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ của chính mình về mọi thứ, từ tin tức mới nhất đến những cuốn sách mới nhất hoặc là đến sở thích cá nhân của mình. Chương trình này được tổ chức và điều phối bởi một trưởng nhóm do một thời gian là do trưởng nhóm sắp xếp trước và thông báo với các hội viên.
Quý vị có thể tham gia các chương trình này trực tuyến hoặc qua điện thoại, kết nối với mọi người từ khắp nước Úc và cũng mang đến cơ hội gặp gỡ trực tiếp. Vì vậy, giá trị của những kết nối xã hội này không hề nhỏ chút nào. Có nhiều tổ chức giống như những tổ chức được cung cấp bởi Diversity and Disability Alliance và Vision Australia có thể được tìm thấy trên khắp nước Úc. Nếu quý vị đang muốn tìm hiểu thêm về các nhóm hỗ trợ đồng đẳng, hãy truy cập www.pconnect.org.au/peer-networks. Nhưng tất nhiên, người khuyết tật có thể muốn kết nối với những người khác trong cộng đồng, cho dù họ có khuyết tật hay không. Đây là lý do tại sao tất cả chúng ta đóng một vai trò để làm cho cộng đồng người Úc gốc Việt bao gồm những người khuyết tật khác nhau. Một ví dụ tuyệt vời về kiểu tổ chức này là nhóm Việt Oz ở Tây Úc. Trước đó chúng tôi đã trò chuyện với chị Uyên, một thành viên tích cực của cộng đồng người Việt ở Tây Úc, về cách nhóm này hòa nhập với người khuyết tật.
Thì khi đối với lại Việt Oz thì tụi mình có hỗ trợ người khuyết tật, ví dụ như là nếu mà họ muốn tham gia những cái event của bên mình thì tụi mình có sắp xếp là có người đưa đón hoặc là nếu mà họ có vấn đề gì về cuộc sống thì có thể là hỏi thông tin từ nhóm quản lý. Nhưng mà thực sự thì bên Việt Oz là tập trung nhiều hơn về cái phần mảng gắn bó cộng đồng. Nên nếu mà khi nào mà những người khuyết tật đến với cộng đồng mà cần sự giúp đỡ thì tụi mình sẽ giúp đỡ cho từng trường hợp.
Chúng tôi khuyến khích mọi người giúp tạo ra một môi trường hòa nhập chào đón những người khuyết tật và không khuyết tật. Trách nhiệm thuộc về tất cả chúng ta trong việc giang tay và tạo mối liên hệ với những người khác, vì điều này sẽ làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với nhiều người khuyết tật, việc mở ra các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp mang lại sự hài lòng trong cuộc sống và sự độc lập của họ. Hôm nay chúng ta sẽ nghe anh Lý kể về việc mình dần mất thị lực. Anh đã lo lắng sau khi được chẩn đoán rằng anh có thể không bao giờ làm việc được nữa. Nhưng sau cùng, anh đã quay lại chính công việc anh đã làm trước khi bị mất thị lực. Chúng tôi đã trò chuyện với anh Lý về cảm giác của anh khi quay trở lại làm việc.
Lúc mà tôi bị cái bệnh glaucoma này thì tôi cảm thấy rất là mất mát, tại vì cái đời sống của tôi trước khi tôi bị bệnh này đó thì nó rất là kháng khích với cái công việc làm của tôi. Bởi vậy nên tôi rất là mất mát rất là nhiều. Nhưng mà sau này lúc mà tôi tìm được lại công việc tương tự như lúc tôi làm trước á, thì tôi cảm thấy đầy đủ lắm, tại vì nó đem lại được cuộc sống tốt đẹp cho tôi vẹn toàn hơn.
Làm thế nào để chúng ta tìm được mục tiêu nghề nghiệp của mình sau khi bị mất thị lực? Chúng ta hãy nghe tiếp những chia sẻ của anh Lý.
Trong trường hợp của tôi đã biến tình trạng khuyết tật thành có lợi cho tôi hơn là chống lại tôi. Tôi tìm kiếm việc làm bằng cách lái tình trạng khuyết tật của mình theo hướng thích hợp, hướng tích cực. Tại buổi phỏng vấn, tôi đã nói với nhà tuyển dụng rằng tôi bây giờ là một tài sản quý giá hơn so với trước khi tôi bị mù. Trước đây, tôi có quá nhiều sở thích, quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến tôi sao phản, không tập trung vào công việc. Nhưng bây giờ do bị suy giảm thị lực, tôi phải từ bỏ nhiều sở thích đó vì nó đòi hỏi tới thị lực bình thường, đồng nghĩa với việc tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc của mình bây giờ.
Như quý vị đã thấy, người khuyết tật có nguyện vọng nghề nghiệp như mọi người khác và có thể mang lại nhiều giá trị cho lực lượng lao động. Khi anh Lý bị khiếm thị, anh ấy đã sử dụng các nguồn lực có thể giúp anh thích nghi với tình trạng mới. Một trong những nguồn lực như vậy dành cho người khiếm thị là Vision Australia, nơi cung cấp hỗ trợ cho những người trên con đường việc làm của họ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Jenny Võ, nhân viên của Vision Australia, để khám phá những nguồn tài nguyên nào có sẵn.
Hiện tại Vision Australia có 3 chương trình. Một chương trình là LEAP, là L-E-A-P, và một chương trình là LEAP UP, và một chương trình là DESK, và đó là chương trình Disability Employment Services, chương trình hỗ trợ tìm kiếm việc làm dành cho những người khuyết tật. Thì chương trình LEAP and LEAP UP là dành cho những thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi, và họ có những cái định hướng khác nhau. Còn chương trình DESK là dành cho những người mà cũng từ 14 tuổi trở lên, nhưng mà họ không có đi học nữa và họ đã sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động.
Câu chuyện của anh Lý là một trong rất nhiều câu chuyện cho thấy những người có các dạng khuyết tật khác nhau có thể tìm và duy trì công việc, miễn là họ có sự hỗ trợ phù hợp. Nếu quý vị đang tìm kiếm sự giúp đỡ để thực hiện các mục tiêu nghề nghiệp của mình, Disability Employment Australia là cơ quan cao nhất có thể đại diện cho nhu cầu của quý vị. Các thành viên của họ chuyên tìm việc làm cho người khuyết tật với mức lương thực tế gần với những người không bị khuyết tật. Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại disabilityemployment.org.au. Tất nhiên, trách nhiệm thực sự thuộc về nơi làm việc, tùy thuộc vào các nhà tuyển dụng để tạo ra môi trường hòa nhập hơn. Những câu chuyện như của anh Lý rất đáng được quan tâm vì nó cho người sử dụng lao động thấy rằng người khuyết tật có thể là tài sản hữu ích cho nơi làm việc. Quý vị nên biết rằng, nơi làm việc phải tạo điều kiện thuận lợi hợp lý cho nhân viên khuyết tật của họ để đảm bảo mọi người đều có nơi làm việc an toàn và phù hợp. Để tìm hiểu thêm về điều này, hãy truy cập www.fairwork.gov.au và nhấp vào trang web có tên Employees with Disability. Quý vị cũng có thể tìm thêm các nguồn lực với Includeability, một sáng kiến của Ủy ban Nhân quyền Úc nhằm hỗ trợ người khuyết tật đang tìm việc làm và những người sử dụng lao động muốn tạo cơ hội việc làm có ý nghĩa cho nhân viên khuyết tật. Hãy truy cập includeability.gov.au. Trong tập cuối của chương trình phát thanh Speak My Language Disability, chúng ta sẽ dành một chút thời gian để suy ngẫm và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã chia sẻ câu chuyện của họ. Nếu không có sự can đảm để họ có thể cởi mở như vậy, chương trình này sẽ không thể thực hiện được. Lòng biết ơn là một công cụ mạnh mẽ và nó là một phần quan trọng trong chủ đề của tập này. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tâm sự của hai người đã sống với những khuyết tật khác nhau, nhưng có một triết lý sống giống nhau. Người đầu tiên là Nhơn, một thanh niên gần 30 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ từ nhỏ, và Nhơn đã phải ngồi xe lăn từ đó. Trong suốt cuộc đời của mình, Nhơn đã chấp nhận những điều kiện của mình và thực hành lòng biết ơn hàng ngày, tiếp cận cuộc sống với một khiếu hài hước tuyệt vời và một cái nhìn tích cực. Chúng ta hãy nghe Nhơn kể về cách anh tiếp cận cuộc sống.
Cái điều mà Nhơn thấy khi mình có một cái khuyết tật thì cuộc sống nó sẽ khó hơn. Nhưng mà cuộc sống khó không ý nghĩa là khổ. Đôi khi có lúc những cái khó khăn đó nó sẽ giúp cho mình tốt hơn, và là nó sẽ cho mình hiểu ra nhiều điều về bản thân mình. Và cái trở chạy lớn nhất á, khi mình có một cái khuyết tật á, thật sự không phải ai khác mà mình thôi. Là sao? Là cái cách mình nghĩ về cái bệnh của mình. Đôi khi có lúc á, như nghĩ á, khi mình có một cái khuyết tật á, nhiều người sẽ trải qua lại cái tự ti á, mình không có đủ lòng tin vào chính mình. Mình nghĩ bởi vì mình có khuyết tật á, mình không bằng người khác, hay là mình thiếu khả năng, hay là mình không có thể làm được gì cả. Thì những cái suy nghĩ đó là những cái mà mình phải cố gắng vượt qua. Và khi mình có thể vượt qua một phần nào của những suy nghĩ đó thì cuộc sống mình sẽ thay đổi.
Nhân đặc biệt ngưỡng mộ triết gia, giảng viên và thiền sư nổi tiếng Thích Nhất Hạnh, người đã kết hợp nhiều giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy, truyền thống Phật giáo Đại Thừa và thiền cùng với hơi thở và tứ niệm xứ. Nhân đã chia sẻ vì sao triết lý này lại quan trọng đối với cuộc sống của anh.
Những điều triết lý á, ví dụ những câu hỏi cuộc đời này ý nghĩa là gì, anh làm mình là ai, anh làm sao được hạnh phúc, thì như lúc nhỏ lúc nào cũng tò mò những câu hỏi này. Và lúc lớn lên khoảng 20-21 thì Nhân có duyên biết đến một vị thầy tên là Thích Nhất Hạnh, và ông đã viết rất là nhiều sách, và đó là cái bước đi đầu tiên của Nhân đọc được những sách đó. Và sau này Nhân thấy cái đó là rất là thú vị, và sau đó Nhân nghiên cứu về những triết lý khác, ví dụ đạo giáo hay là chủ nghĩa khắc kỷ, thậm chí những tôn giáo khác luôn. Và Nhân thấy cái đó rất là thú vị và rất là có ích cho tâm trí của mình.
Thích Nhất Hạnh được mệnh danh là cha đẻ của chánh niệm, hay còn gọi là mindfulness. Theo lời dạy của ông, chánh niệm là sự tỉnh thức và nhận biết về thời điểm hiện tại. Thích Nhất Hạnh dạy rằng chánh niệm nên được thực hành trong tất cả các hoạt động hàng ngày của chúng ta, cho dù chúng ta đang làm việc, lái xe, đi bộ, ăn uống hay tương tác với người khác. Mục đích là để cơ thể và tâm trí trở nên hài hòa. chánh niệm có thể được thực hành thông qua thiền định. Chúng ta có thể tìm thấy các bài thiền chánh niệm miễn phí trên mạng bằng cách tìm kiếm chánh niệm Việt Nam trên YouTube. Đó là một triết lý có thể nâng cao cuộc sống của bất kỳ ai và là công cụ tuyệt vời để thực hành lòng biết ơn. Điều này đưa chúng ta đến với vị khách tiếp theo, anh Lý. Sau khi bị mất thị lực, họa sĩ người Úc gốc Việt này cũng tiếp cận cuộc sống với một triết lý mới.
Bây giờ tôi vẽ với cảm giác khẩn trương hơn lúc trước. Trước khi tôi bị mù, tôi đã từng đợi thời điểm thích hợp để có về một trạng thái tốt nhất. Điều đó không hiệu quả với tôi vì không bao giờ có thể tìm thấy khoảnh khắc khó nắm bắt được nó. Để vẽ một bức tranh, bây giờ tôi nhận ra rằng cái thời điểm đó không có tìm được. Cái thời điểm đó phải tự mình tạo ra, chứ mình không chờ đợi cho nó tới mình được. Theo cách tôi thấy, cuộc sống chỉ thực như hơi thở và mình hít thở để sống thôi. Phần còn lại là ảo ảnh mình tạo ra để lấp đầy cái mà tất cả chúng mình gọi là sống đó. Có nghĩa là thực tế là một ảo ảnh. Và một khi chúng ta nhận thức được triết lý này, chúng ta sẽ có thể áp dụng bất kỳ hình thức nghệ thuật nào để nâng cao cuộc sống của chính mình hoặc một cuộc sống tốt đẹp.
Quý vị có thể thấy hai người này chia sẻ một triết lý sống giống nhau, một triết lý mà lòng biết ơn và sự hiện diện sẽ dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi họ có thể nắm bắt khoảnh khắc. Có một quan niệm sai lầm giữa những người không khuyết tật rằng khuyết tật là một thiếu sót hoặc là một gánh nặng, nhưng Duy Nhơn và anh Lý đã cho chúng ta thấy hoàn cảnh của họ mang đến cho họ một cách nhìn mới về thế giới và một nguồn sức mạnh khác. Quý vị có thể nghe tất cả những câu chuyện trong chương trình của chúng tôi trực tuyến tại trang web speakmylanguage.com.au. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện của những người khuyết tật. Biết đâu nó có thể thay đổi triết lý sống của chính quý vị. Nếu quý vị yêu thích chuyên mục này, xin hãy vào trang web speakmylanguage.com.au để tìm hiểu thêm và nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết về chương trình. Quý vị cũng có thể tìm thấy Speak My Language trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn. Xin hãy giúp chúng tôi tiếp nối cuộc đối thoại này trên khắp nước Úc và toàn thế giới. Ethnic Communities Council của New South Wales tự hào đơn vị sản xuất chương trình Speak My Language tại tiểu bang New South Wales. Chương trình được tài trợ bởi Department of Social Services và phát thanh khắp nước Úc thông qua sự hợp tác của Ethnic and Multicultural Communities Council và Multicultural Council tại mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chương trình được phát thanh trên đài SBS và đài NEMBC.